Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là một ngày vẫn còn là trong tháng 7 Vu Lan. Sư rất là hạnh phúc được về Trung tâm Giáo dục Phật Đà Phổ Tế lần đầu tiên tại thủ đô Hà Nội để được gặp gỡ với lại các quý Phật tử, và ở đây cũng có những bệnh nhân trong những cái căn bệnh rất là ngặt nghèo, mà do cái nhân duyên kết nối của cô Diệu Từ, một cái vị học viên trong cái khoa đào tạo từ xa tại Học viện Phật giáo Việt Nam, gặp gỡ sư ở trong đó và kết nối cho đến hôm nay sư có nhân duyên được gặp quý Phật tử ở đây đêm hôm nay, tại một cái không gian vô cùng đầm ấm mang tính chất của một gia đình đạo tràng. Sư xin thân ái gửi lời chào đến tất cả các vị. A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, mình là người con của Phật sẽ biết tất cả mọi vấn đề trong cuộc đời này đều là nhân duyên. Nếu chúng ta không có những cái nhân duyên thiện lành trong chánh pháp, có lẽ chúng ta không gặp nhau đâu, chắc chắn là như vậy. Và những cái nhân duyên hy hữu để được chúng ta, đưa chúng ta đến với nhau, gọi là duyên thiện lành, mà những cái duyên thiện, duyên lành cho chúng ta niềm an lạc. Trong cuộc sống này cũng có những cái duyên gặp gỡ mà để lại nỗi khổ, niềm đau cho nhau. Nhưng mà sư tin rằng chúng ta gặp nhau, chúng ta sẽ có một cái niềm tin trong chánh pháp càng thêm vững chắc, và một tình yêu thương đến với nhau càng thêm rộng lớn, gọi là tâm từ bi của Phật. Có phải như vậy không ạ? Chúng ta nói chuyện vào buổi tối, hơn nữa là cái trung tâm của chúng ta rất là quý hóa công phu niệm Phật xong rồi là nghe pháp. Thế thì cái trung tâm của chúng ta có cái duyên được thành lập để mà tu tập. Bây giờ cái hội chúng con người ta gặp nhau nhiều sự phức tạp lắm. Người ta gặp nhau thì thường là có duyên mới gặp nhau, nhưng trong đó ác duyên, thuận duyên, nghịch duyên nhiều thứ lắm. Nhưng mình gặp nhau để tu tập sẽ chuyển hóa những cái ác duyên trở thành thuận duyên, những cái duyên trong Phật Pháp. Cho nên mình hãy hạnh phúc đi, mình hãy biết không phải tự nhiên mà được như thế này. Chúng ta đã có tu tập, đã có những cái tấm lòng, những cái sự phát nguyện, những cái lòng tin trong chánh pháp, chúng ta mới gặp nhau. Tất nhiên với cái duyên kết nối sư về đây thì cô Diệu Từ làm cho sư cũng ngưỡng mộ, khi mà cùng với gia đình của mình làm những cái công việc cũng như tất cả những người cư sĩ, những người tại gia, một vai lo trách nhiệm gia đình, xã hội, một vai lại hộ pháp. Thì sư mỗi lần mà thuyết pháp mà nghĩ đến những người hộ pháp, lúc nào sư cũng rơi nước mắt, bởi vì họ hy sinh rất nhiều, đi hạnh nguyện, đi theo hạnh nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát. Nhưng mà như sư đây thì sư không nói làm gì, cuộc đời sư, chư Phật giao cho những cái sứ mạng để mà đem ánh sáng của chánh pháp đến với muôn nơi. Và sư làm với tất cả tâm nguyện và niềm hạnh phúc của mình. Và dù cho khó khăn gian khổ như thế nào, sư cũng thấy rất là vui nếu mỗi khi mình ngồi nói chuyện đạo có người nghe. Còn cái người tại gia đó, làm một ngày, hai ngày, có khi như vậy đã là ghê gớm lắm rồi. Sư tổ của sư có nói một câu rất hay: giỏi không bằng bền, bền không bằng nhất tâm. Người niệm Phật suốt ngày, không ăn không uống, không còn biết gì hết, nhưng mà qua ngày sau là rồi đó, là thôi chấm dứt. Cho nên không bằng cái người bền. Mà cái người bền thấy niệm nhiều lắm nhưng không có nhất tâm, không đi về đâu. Người hộ pháp, hay là mình phát tâm làm một công đức lành gì đó, thì mình biết ở trong nhà Phật có nhân là lập tức có quả ngay. Khi mình làm được một cái việc gì thì mình cứ nhớ trong kinh Địa Tạng, dù bé như hạt cát hay một sợi tóc cũng đem lại công đức. Thế mình làm được một cái gì đấy, mình thấy nó ghê gớm quá rồi. Cho nên làm một ngày, hai ngày, mình nghỉ một năm, hai năm, thành ra cái chuyện đó cũng nhiều lắm. Và có làm chuyện này chưa? Có tu như thế này chưa? Dạ rồi ạ. Cách đây mấy năm trước con có làm. Thế rồi con có làm nữa không? Thưa Thầy, thế là nhiều lắm rồi. Đó, Bởi vì là bằng hạt cát, bằng một sợi tóc, các ngài cũng chưa bỏ chúng con mà, cho nên làm như thế là nhiều lắm rồi. Nhưng chúng ta biết tâm từ bi của các ngài thì không có bỏ mình đâu. Đúng là như vậy. Nhưng mà với cái cách tu tập và những cái cách làm thiện sự hộ pháp như thế đó, thì nó cũng mai một, nó cũng đáng tiếc, là bởi vì nó không có được cái sự liên tục gọi là tu tập trong cái điều kiện vô gián duyên, thì nó mất mát. Giống như là chúng ta nghĩ cứ điểm cộng trừ, cứ lấy như thế mà mình tính, mình biết cái công đức và cái sự tu tập của mình. Đạo tràng của chúng ta thì sư cũng không biết là từ trước tới giờ cái sinh hoạt Phật Pháp ra sao, nhưng mà cô Diệu Từ có nói chúng con cũng tự chia sẻ cho nhau nghe những cái điều gì trong chánh pháp để giữ cái lòng tín tâm, tinh tấn mà tu tập. Nghe như vậy sư cũng rất là ngưỡng mộ và cảm động. Vì vậy đó, trong một năm thì cái công việc Phật sự của sư rất nhiều, nhưng mà nghe một cái đạo tràng tự tổ chức thiết lập sách tấn nhau tu tập như vậy, thì sư nghĩ rằng làm gì mình cũng nên dành một ít thời gian để mình ngồi với nhau, ít nhất là đêm hôm nay, một cái đêm rất là đẹp trời trong cái tháng 7 mùa Vu Lan báo hiếu. Quý Phật tử thân mến, tại sao chúng ta niệm Phật mà niệm chuyên cần, mà niệm hay như thế? Như vậy là rất là công đức rồi, rất là tuyệt vời rồi. Bởi vì cũng trong cái giờ phút này mình ngồi mình niệm Phật thì ở ngoài đường cái kìa, người ta cũng đua xe, người ta cũng ăn chơi đủ kiểu ngoài đó. Thế mình ngồi đấy mình niệm Phật, mình không có nói những lời sai trái, đòn sóc hai đầu, những lời phi pháp, mình chỉ niệm Phật thanh tịnh, thế thì công đức mình lớn lắm rồi. Thế tại sao phải dành thêm thời gian để được học pháp, nghe pháp? Vấn đề nghe pháp rất là quan trọng, thưa các vị. Nếu chúng ta chỉ có duyên để được niệm Phật cũng là may, nhưng nếu mình không hiểu chánh pháp thì cái sự tinh tấn đó có khi nó không bền lâu. Nếu mình đi niệm Phật với bạn, bạn mình chán theo. Nếu mình không hiểu chánh pháp, mình tu, mình niệm Phật mà nhà mình vẫn có nạn, có tai, chuyện này, chuyện nọ, mình chán, mình bỏ. Nếu mình niệm Phật, mình không hiểu Phật Pháp, thì mình cứ tưởng rằng niệm Phật như thế là Phật sẽ rước, sẽ đưa, nhưng thật sự không có kết quả. Và mình nghĩ mình niệm Phật như thế là vì niệm Phật một câu phước sinh vô lượng, chân phước nhiều lắm, nhưng cái tâm của các vị không có hiểu Pháp, nên không có chuyển hóa thói hư tật xấu, vì vậy cái kết quả cũng rất là thấp. Nhìn các vị, sư nhớ đến những người mù, phải không nào? Sư độ người mù, kể cả câm điếc. Câm điếc là không nghe pháp được, nhưng vẫn phải có cách giúp đỡ họ tật nguyền, bệnh này bệnh kia, và những người đứng trước cái chết. Cuối cùng sư thấy rằng đạo Phật quá sức nhiệm màu, cho nên chúng ta thấy rằng bất cứ đối tượng nào cũng vậy. Cái người bệnh dù nặng đến mấy đi chăng nữa, nhưng mà một câu niệm Phật chẳng lẽ không niệm được hay sao? Nếu chúng ta không có nhân duyên biết được cái pháp lành này, thì cái miệng này, nhất là cái người bệnh nữa, thì than van, buồn khổ, trách móc là cái chuyện sẵn sàng. Nhưng bây giờ mình biết niệm Phật, mình lại hiểu chánh pháp, thì cái sự niệm Phật của mình nó rất là an lạc, nó rất là tự nhiên, nó rất là nhuần nhã, và nó sẽ có kết quả rất là lớn. Cho nên đừng có nói tuổi trẻ hay tuổi già, người bệnh hay là người khỏe, tất cả chúng ta đều có một cái trách nhiệm học pháp, nghe pháp và thực hành chánh pháp. Có một vị vua tên là Tấn Bình Công nói với một cái vị sư: trẫm năm nay đã 70 tuổi rồi, luôn cảm thấy việc học của mình không có đủ. Tuy rất thích đọc sách, rất thích nghe lời dạy của Thánh Hiền, nhưng thấy tuổi mình đã cao, có học đi chăng nữa cũng muộn màng lắm rồi. Thì vị sư nghe như vậy mới đáp: muộn sao? Nếu mà muộn thì thắp nến lên. Thì vua Tấn Bình Công mới nói: trẫm nói chuyện rất nghiêm túc, tại sao sư lại đùa với trẫm? Thì vị sư mới nói: môn tâu bệ hạ, thần đâu có đùa đâu. Một người trẻ đã học, trẻ như con chúng ta này, có mấy bạn trẻ đang ngồi đây nè, mà được học pháp, biết chánh pháp, tin nhân quả, được học ở trường, được học ở đạo, những người đó phước báo rất lớn, tiền đồ sẽ sáng lạn như mặt trời buổi sáng. Còn đứng tuổi tức là trung niên ấy nè, đa số ở đây là cái tuổi cỡ trung niên, mà được học ví như mặt trời giữa chánh ngọ, đó 11, 12 trời lên rực rỡ. Còn về già tuy yếu thật, nhưng như ngọn lửa của nến. Lửa của ngọn nến tuy không rực rỡ, nhưng vẫn sáng hơn bóng tối, và vẫn làm xua đi màn đêm u tối. Vì vậy bệ hạ, là 70, việc học giống như thắp đèn trên một ngọn nến. Nếu chúng ta tắt hết điện ở trong cái căn phòng này, ngọn nến thắp lên vẫn vô cùng giá trị, lung linh, ấm áp, cần thiết. Đó là sư nói đến người già vẫn phải nghe pháp, học chánh pháp. Cho nên nếu ai nói: ôi bà già quá rồi, thầy cụ già quá rồi, thì cụ nhớ cho A-di-đà Phật đủ rồi. Đủ nhưng mà chưa đủ. Sư nói rồi đó, bệnh vô cái là rên rên là nghỉ niệm, mệt mỏi là quên nệm, nhà có chuyện buồn phiền, chán nản là không muốn tu tập. Và những cái người già đó nha, mà khi mà không còn muốn tu tập nữa, các vị biết không, ngồi nhớ chuyện quá khứ, những chuyện đã qua từ thời còn bé, ngày lập gia đình, ngày đứa con thứ nhất, thứ hai, những cái chuyện này kia trong cuộc đời, nhớ hết. Và chính cái nhớ đó là cái nhân đưa đi luân hồi, chả có về Tây Phương đâu hết. Sư phải nói cho các vị rõ, tại vì cô Diệu Từ đây cũng rất là từ bi, muốn đạo tràng mình được nghe pháp. Mà sư biết nhiều lứa tuổi, nhiều trình độ, có những người bệnh cả đời chưa biết pháp là gì, cho nên sư sẽ nói rất đơn giản, rất dễ hiểu thôi, và mong các vị nhớ thực hành dùng cho sư. Cho nên đạo tràng chúng ta chịu tu học, chịu nghe pháp, đó là một niềm hạnh phúc và phước báo lớn lao. Còn gì đẹp hơn nếu trong tay mỗi người có một ngọn nến trí tuệ. Dù ngọn nến đấy không sáng rực như những ngọn đèn pha, nhưng nó lung linh, nó ấm áp. Căn phòng này ấm áp lung linh, và chúng ta đem cho nhau tình yêu thương và trí tuệ. Hình ảnh đó có đẹp không ạ? Đừng nghĩ rằng tôi niệm Phật tôi làm lành là đủ. Nếu mình không hiểu chánh pháp, mình sẽ thối chuyển. Nếu không hiểu chánh pháp, sự mê tín dị đoan có thể đi theo nhiều người bạn xấu tà pháp, làm chúng ta lung lay, và chúng ta không kiên định trong con đường thực hành giáo pháp của Đức Như Lai. Mà hơn nữa, cái pháp niệm Phật thì rất là hay, nói làm sao cho hết được. Chúng ta lâu lâu gặp nhau một lần, mà thời thuyết pháp á, thì sư giảng cho các bạn trẻ hơn một tiếng là ghê gớm lắm rồi. Nó ngồi 45 phút là nó rên xiết rồi, đúng không? Còn người lớn á, 1 giờ, 2 giờ, đó là một sự tinh tấn. Tại vì cái mỏi mệt của cái xác thân, đó, cái người mà thường xuyên tu tập thì dễ rồi. Còn người chưa từng nghe, bắt ngồi lâu, đối với họ cũng cả một sự khổ đau. Bởi vì ngồi mà lát nữa có cái gì trong tay, ví dụ tiền, thì có thể cố gắng được. À, còn đây ngồi, xong rồi đôi khi cái điều thầy nói, tai này qua tai kia, bay theo gió, theo mây hết. Không có động lực để tinh tấn. Cho nên chúng ta có một cái niềm say mê đối với việc nghe pháp, cũng chứng tỏ là chúng ta có trí tuệ. Chúng ta có gieo những nhân lành với hạt giống của chánh pháp, với trí tuệ. Mà trên cuộc đời này, người nghèo cũng khóc, người giàu cũng khóc. Chỉ có người có trí tuệ là có niềm an lạc và hạnh phúc. Sư bà sư có mấy câu đơn giản lắm, sư bà hay dạy lắm. Niệm Phật dẹp giận bỏ hờn, bỏ oán bỏ ghét, kéo đờn từ bi. Niệm Phật sức tham sân si, Tây phương cực lạc, lo gì không qua. Tại vì cái của con người là giận và hờn. Nói vậy không bỏ được. Giận và hờn, thương quá cũng giận hờn, yêu quá cũng giận hờn, ghét giận hờn, nói không vừa ý giận hờn, không được như ý giận hờn. Mọi thứ đều đưa đến giận hờn. Tại giận hờn là nó xuất phát từ đâu? Từ bản ngã. Mà nếu bản ngã mà mình không có là mình đã thành Phật. Vô ngã mới là niết bàn. Mình thì nói gì nói, con không giận đâu thầy, con không tham đâu thầy, con không sân không si đâu. Nếu thật là không hết thì đã là Phật. Nhưng chỉ là lúc đó thôi. Đấy. Còn sau đó nỗi khổ niềm đau lại đến với chúng ta, chất chồng theo năm tháng, theo thời gian, nhiều lắm không nói hết. Sư bà dạy sư và dạy tất cả đệ tử, con niệm Phật hả con? Con tinh tấn phải không? Ngồi mấy giờ đồng hồ, A-di-đà Phật cao thấp, trầm bổng nhanh. Tất cả những cái điều đó là các ngài dạy cho chúng ta không có nản, không có chán. Kiểu này sang kiểu kia, như xem một chương trình văn nghệ mà một ca sĩ hát hoài mệt, chán. Cho nên lúc thì ông nhảy, ông thì hát buồn, ông thì ca, ông thì ngâm, ông thì nói, ông thì xiếc, xiếc, hề. Người ta mới xem hết một chương trình. Thế chúng ta niệm Phật mà cứ một kiểu hoài, cho nên đôi khi chán thì các ngài mới cho chúng ta lúc trầm, lúc bổng, lúc nhanh, lúc chậm. Tất cả những điều đó để đưa chúng ta không bị chán, tức là bền. Mà bền để làm gì? Bền để đưa đến sự nhất tâm. Nhất tâm, chuyên nhất như vậy thì chúng ta mới đi về đến mục đích của cuộc đời, của con đường tu tập. Sư nói rất đơn giản là các vị cứ nhớ. Nhiều khi miệng mình A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, nghe như vậy mà trong đầu các vị, tâm các vị là biết rõ mình nhất. Mình đi đâu, mình nghĩ gì, về đâu thì các vị tự biết. Chứ nếu thật là A-di-đà-phật mà ở trong chúng ta chỉ có vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, thì cái thế giới này đã là tịnh độ rồi, không có đi đâu đâu. Nhưng mà đây là các phương tiện để cho mình tập bền bỉ và nhất tâm tập thôi. Cho nên mình có tu, có tinh tấn hơn mọi người, có siêng năng hơn, có giỏi giang hơn, mình cũng phải tự xét lại mình đã nhất tâm chưa. Nếu mà nhất tâm thì coi như mà đã đắc được một cái quả vị gì rồi, chứ cũng không phải là đợi ngồi đây để chờ ngày vui ngày buồn. Nghe như vậy không dám, mà tự cao tự đại, không dám kiêu căng, ngã mạn. Bởi vì cái tu của mình tất cả đều là trong vấn đề tập, tập tành hết. Tu mà hỏi lại có hay giận không? Con cái gì cũng được hết, chỉ có cái hay giận thôi, thì biết là còn nguyên khối. Con không tham, không sân, không si, mà con có giận thôi. Mà giận là sành sành là tham rồi các vị. Chứ không thể nào không tham mà lại hay giận. Mà không, cái người sân á, có nhiều cách sân. Có người la ra bằng miệng, có người im im giận trong lòng, cho nên cái giận cũng là sân. Rồi vì sân á, mà không được như ý, cho nên làm nhiều điều rất là khó coi, sai trái, mê lầm, đó là si. Một cái giận với hờn thôi cũng đã đầy đủ ba cái con rắn độc tham sân si rồi. Nghe ra như vậy mới biết rằng mình niệm Phật tinh tấn như vậy, nhưng mà xét lại cái sự tu tập của mình, nó cũng chỉ là bắt đầu, bước bắt đầu thôi. Nói như vậy để càng nỗ lực chuyển hóa tâm thức của chúng ta trong cuộc sống, chuyển hóa thói hư tật xấu của chúng ta. Các vị nghe được không ạ? Cho nên niệm Phật dẹp giận bỏ hờn, nói bấy nhiêu đó thôi. Ai hay giận hay hờn thì biết rằng chả có đi đến đâu hết. Cho dù không có cái tối thứ sáu nào mà vắng mặt ở cái tòa nhà 123B này, nhưng mà giận hờn vẫn nguyên si, thì sư nói cho các vị biết cũng là mới tu ở trên mặt hình thức. Vậy có nên tu không? Vẫn tu. Đến đây giận nghiếm nghiếm ở trong người, chẳng lẽ miệng niệm Phật mà mắt lại liếc, mà mồm chửi ai bây giờ? Đang niệm Phật miệng nói Phật thì nó phải chừa đi các cái xấu, cái ác về khẩu nghiệp, nó giảm trước cái đã. Đây là sư cũng phải xét lại. Các vị nói sư không giận, không hờn à? Không, thật sự sư ít biết giận hờn. Nói chỉ ít thôi, chứ nói không là không đúng. Đó, thì mình biết chính vì là mình ít, tức là vẫn còn. Và do còn thì mình biết vẫn là tập khí, vẫn là kiết sử, vẫn là phiền não. Sư không có dám nói mình đi giảng pháp như thế thì mình liễu trạch các pháp, am tường các pháp, thực hành được các pháp. Nghiệp chướng trầm kha của mình từ bao nhiêu kiếp, giận hơn là chấp, mà cái bệnh chấp là bệnh ngã, bệnh ngã là bệnh tham, để tham nó đưa đến sân, sân thì những cái chuyện tội chướng gì mình cũng có thể làm. Tại sao có người bệnh thì nhẹ nhàng, có người bệnh rên xiết, chửi bới, trách móc tất cả hết, vì không hiểu rõ nhân quả. Còn người biết tu tập, tin sâu nhân quả trong đời sống, cái gì tốt đẹp đến với mình, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mình cũng đã khéo tu. Cái gì không như ý thì mình mới nói, đấy, có như vậy mới biết, vụng đường tu lắm, tôi cũng còn nhiều cái tệ, cái xấu lắm. Nhưng mà bây giờ người ta ít có khi nào mà khi có những chuyện không như ý mà người ta xét lại cái tôi. Không như ý là bắt đầu kiếm người để mà trách móc, chửi bới, có khi đánh luôn, đập luôn. Tất cả những điều đó chứng tỏ rằng cái sân và cái si của con người nó luôn khống chế, nó luôn làm chủ, chứ không phải là A-di-đà Phật làm chủ chúng ta. Sư bà dạy các sư niệm Phật bỏ giận, bỏ hờn, bỏ oán, bỏ ghét, kéo đờn từ bi. Nói thật với các vị, trên đời này dễ gì mình không ghét một người. Sư nghĩ không bao giờ ghét ai mà sư từng nói sư không ghét ai. Đó, vậy mà cái hồi đi học bên Ấn Độ, cái hồi thi xong rồi vô khóa tu thiền Vipassana cũng đi học cho biết cách tu thiền như thế nào. Sau 6 ngày mà tu tốt, người ta cho mình vào trong một cái phòng, một mình ngồi trong đấy, quán rồi theo dõi các cảm thọ ở trong cái cơ thể của con người mình. Thì lúc đó một mình thôi, muốn đóng cửa ngủ cũng không ai biết, buồn ngủ quá. Mà mình thì tu hành, mình ngồi trước mặt mấy ông thầy, mà chẳng lẽ là mình ngủ hay là mình lấy tay mình động đậy hay thân mình chuyển động, thì đó là một cái chuyện không thể cho phép. Cho nên cái điều mình ngồi đấy không trông đợi một cái hạnh phúc nào, không trông đợi một cái phép màu nào, ngoài đợi cái tiếng kẽn cho hết giờ. Đấy là sư nói thật với các vị. Trên đời sư tất cả mọi phiền não sư hiểu, ai cũng có cái sự mệt mỏi của tấm thân, nghiệp chướng của chính mình. Nhưng khi ngồi một mình để đối diện với mình, thì cái người mà mình tưởng đâu đâu là mình đã hỷ xả từ cái năm tháng kiếp nào, họ xuất hiện suốt trong thời gian mình đối diện một mình, không có thấy an lạc, không thấy hạnh phúc gì hết. Mà cái người mình ghét đó, mà ghét đâu lâu lắm rồi, tưởng rằng quên đâu lâu lắm rồi, xuất hiện đó. Cho nên đừng nói là không khó. Nó ở đâu trong vô thức, nó ở đâu vi tế, ở trong a lại gia thức, tức là trong một cái kho chứa, trong đó có thiện có ác, đầy đủ các hạt giống trong đó, đầy đủ điều kiện nó sẽ sanh khởi. Chúng ta đang tu niệm Phật là đang gieo rất nhiều hạt nhân niệm Phật, hạt nhân thanh tịnh trong sáng ở trong cái tạng thức của chúng ta, để mà khi mình niệm nhiều thì đẩy những cái hạt giống xấu ra ngoài. Nhưng mà nói thật với các vị, có nhiều người cái hạt giống xấu đến mức độ nó nhiều nhiều lắm đó. Cho nên trong cái kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện, nếu mình thấy nghiệp và tội của mình đã gieo từ vô lượng kiếp, mình không dám sống luôn, ghê lắm. Ngày xưa tại sao các tỳ kheo á lại là nghiệp sát, phải không nào, cũng là một trong là các cái tội trọng, nghiệp giết á. Lúc nó đi tu rồi ai đâu mà giết, các vị nghĩ đi, lại nhằm đi khất thực nữa. Tăng đoàn Đức Phật là muốn có cái để ăn là phải đi xin, để hạ cái bản ngã xuống. Mình bây giờ nghe đi xin là thấy, tôi mà đi xin à, mặt tôi thế này mà đi xin à. Thật sự ra đời của mình lúc nào cũng xin các vị, không cách này thì cách khác, thế thôi. Chỉ có cái ngã và những cái vỏ, địa vị, danh hiệu trong cuộc đời, nó bằng cách này cách khác để cho mình cao quý lên. Còn thật sự chính Đức Phật từ ngôi vua mà xuống làm một vị khất sĩ đi xin thế thôi. Đúng không? Đó. Thì sư muốn nói rằng ngày xưa những cái vị khất sĩ đi xin ai cho gì ăn đó, đâu có giết. Mà Đức Phật là có phạm giới mới chế, có phạm tội mới chế giới. Như vậy rõ ràng có những người tu sĩ phạm giới sát, Đức Phật mới chế giới ra để cấm cái việc này. Cứ yên mà tu tập đắc quả, Đức Phật đâu có chế giới. 12 năm đầu Đức Phật không có chế giới, chế giới luật gì hết. Tại vì rằng đó là thời chánh pháp. Chỉ cần được nghe là đắc quả, được nghe là xuất gia, rồi là trong cái sự thiền tập là đắc đạo. Đắc đạo rất nhiều. Tại sao lại vấn đề là Đức Phật chế giới sát? Đó, dâm giới sát. Đó, mình có người giết à? Hóa ra các tu sĩ ngồi quán cái thân này, rồi lại quán những cái tội lỗi nhơ uế của tâm mà ghê tởm, không muốn sống, mà mới đưa dao nhờ người giết, kết thúc mạng sống. Không giết thì tự mình giết. Tại vì nhìn thấy tội lỗi của mình, xét lấy những nghiệp mình đã tạo, ghê tởm cái xác thân, nhục thân ô uế, đã vậy tội lỗi mình gieo tạo vì lòng tham ái, dục vọng vô kể vô biên, tự nhiên các ngài gớm không còn muốn ngồi mà quán tiếp vào cái thân. Tại vì cái thiền quán nó nhiều cách quán, quán tới cái thân này thì quá ghê tởm. Cho nên nhờ người kết thúc mạng sống là giết hộ tôi, hãy dùng dao giết tôi, không giết tôi tự giết. Chuyện nó đưa lên Đức Phật, Đức Phật chế giới sát là tỳ kheo, nói chưa nào, không được là giết, không bảo người giết, không vui mừng khi thấy người giết, nếu có là phạm. Ý là sư muốn nói cái chuyện là tội mình nhiều lắm, nghe không nào? Chứ đừng có nghĩ là mình vô mình niệm mấy câu Phật, mình cúng dường trước đỉnh đó, mình tưởng công đức là ghê gớm lắm. Thật sự, nếu nói với tội của mình đã gieo tạo, không thể nói hết được đâu. Các vị nghe rõ chưa? Cho nên niệm Phật dẹp giận bỏ hờn, mấy câu đó học thuộc dụng. Bỏ oán bỏ ghét, kéo đờn từ bi. Hết oán hết ghét, hết giận hết hờn là nói chữ từ bi. Còn mình nói tôi cho đầu này tôi giúp đầu kia, mà trong người mình chất chứa giận hờn oán ghét, chưa nói được chữ từ bi đâu. Bỏ oán bỏ ghét, không hận thù, không ghét ai hết mới nói hai chữ từ bi. Rất dễ mà không dễ. Đó. Niệm Phật dứt tham sân si, hết giận, hết hờn, hết oán, hết ghét, rồi mới đến cấp độ hết tham sân si, Tây phương cực lạc, lo gì không qua. Nghĩa là chúng ta trở về với chân tâm thì đó chính là Amita, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Như vậy, chúng ta hay nói về cái pháp môn niệm Phật, niệm Phật để vãng sanh, thường là như vậy. Nhưng nếu mà sư đến đây để mà có nhân duyên thường xuyên gặp các vị để nhắc nhở về sự thực hành trong giáo pháp, thì sư muốn nói với các vị, trước khi nói cái vấn đề niệm Phật vãng sanh thì mình phải biết cái trước hết là cái đời sống của mình đây. Và người đệ tử phải nhớ một cái điều rất quan trọng, muốn niệm Phật, muốn tu tập thì phải có phước, có phúc đức đó nha, mới tu được. Chứ đây, mai đi cho tôi đi với nha, nhà có chuyện, đâu có đi được. Mai đi niệm Phật cho tôi đi với nha, nhà con sốt, con ốm, con đau, chồng chuyện này, chuyện nọ, không đi được. Cái người đi được đến cái nơi tu tập là người có phúc đức trước cái đã, đừng nói cái gì xa xôi. Trong một bài kinh Trường Bộ, tập 1, mà cái bản kinh là kinh Đại Bát Niết Bàn, tức là những cái bài kinh Đức Phật nói khi mà Ngài sắp nhập Niết Bàn đó. Ở lúc đó Đức Phật ở Patalima dạy các cư sĩ như sau. Này các gia chủ, có 5 sự lợi ích trên cuộc đời này cho những ai giữ giới. Cho nên sư nói các vị muốn niệm Phật, muốn tu, muốn nói đến việc vãng sanh, thì bây giờ sư hỏi có giữ giới không? Giới cho người cư sĩ các vị nhớ hết chưa? Rồi cái đó không cần nhắc lại. Ai giữ 5 giới đó sẽ có tiền của dồi dào, vì sống không phóng dật. Các người nói đã tu pháp môn tịnh độ rồi, thầy còn nói tiền của cái gì nữa. Con buông hết, buông hết. Nhưng mà có người không có đồng bạc để buông nữa. Mình phước báo đầy người buông để tu, để không có cái gì. Buông, buông cái gì? Phải không nào? Đó. Cho nên Đức Phật nói gì nói, làm người gia chủ vẫn phải có của cải. Sư thì sư nói chuyện thực tế trước. Các vị muốn đến đây, ở nhà phải yên mới đến tu được. Khi nào có những bà mẹ trẻ mà nhà con không có sữa mà đến đây ngồi được không? Về ông chồng gây, ông gỗ, ông này, ông nọ chứ. Rồi con mình ốm, o, bệnh tật, mình có đi tu được không? Nhưng mà nếu có một cái điều kiện lo lắng đàng hoàng, thì tôi đi tu tối nay 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng gì đấy, cũng có thể hoàn hỷ được cho chúng ta. Cho nên cái phước báo sống trên đời sống này, của cải vật chất, sư nghĩ vẫn là một vấn đề quan trọng. Nhưng vấn đề nếu mình có của cải mà mình biết tu tập, thì mình sẽ biết cách sử dụng của cải đó, làm cho nó tăng trưởng lên, làm cho đời sống mình không có tạo các cái nghiệp chướng xấu ác trong cuộc đời. Vì vậy cái người giữ giới, không sát sinh hại vật, không trộm cắp gian tham, không tà dâm, không dối trá, không dùng chất gây say gây nghiện, thì Đức Phật nói những người đó sẽ có tiền của dồi dào. Nếu mình cũng rất giữ giới mà mình không dồi dào, không giàu, thì mình mới tập giữ đây thôi, còn trước đây chưa. Hoặc những kiếp sống trước mình sống bê tha, phóng dật. Con người giàu nghèo gì nó cũng ở trong những cái chuyện này. Cũng từng đó chuyện thôi, giảng 100 năm không hết. Cũng từng đó chuyện thôi các vị. Một bản kinh thôi, giảng không bao giờ cho hết. Đây kinh điển của Đức Phật thì chúng ta biết rồi đó. Bao giờ chúng ta học cho hết? Chỉ cần một bộ kinh thôi chúng ta nghiên cứu cả đời cũng không bao giờ hết được. Chứ đừng có nói là nhiều bộ kinh. Các sư đây cũng là được học, được biết, được nghiên cứu thêm và thấy rằng cái tính nhất quán trong các bộ kinh của Phật đó là điều đương nhiên. Tất cả các bộ kinh hay lời dạy của Đức Phật đều là tùy duyên mà bất biến hết. Nó không có mâu thuẫn gì nhau hết đó. Các vị nghe rõ không? Cho nên tu pháp môn nào đi chăng nữa, đây là mình tu niệm Phật. Nhưng cái giữ giới là nền tảng. Giữ giới. Tất nhiên nói tới pháp môn niệm Phật là nói tín hạnh nguyện. Thì các vị biết cái giới nằm ở trong cái chữ nào của tín hạnh nguyện không? Hạnh. Hạnh là hành. Đấy. Sư nói rất là cụ thể thôi. Điều thứ hai Đức Phật nói, người gia chủ nếu giữ giới được tiếng tốt đồn xa. À, mình đi đến đâu người ta cũng khen ngợi, mặc dù tu mà cần cái gì nữa. Nhưng mà người ta nói chê bai trách móc, nói xấu về mình, nếu oan ức là do nghiệp. Nhưng mà nhiều người chê bai, nhiều người trách móc, nhiều người buồn phiền, mình phải xét lại cuộc sống của mình, cái giới nó có tròn vẹn. Thứ ba, này các gia chủ, ai giữ giới, đi vào hội chúng, không sợ hãi, không bối rối. Không có sợ gì hết á, đi đến chỗ nào cũng vậy. Đến chỗ giàu, người nghèo, người có quyền lực, địa vị, hay bất cứ nơi đâu, mà cái người vốn sống, giữ các giới, bình thản. Có người ít nói, có người hoạt bát, có người vui vẻ, có người trầm mặc, nó thuộc về tính cách. Nhưng trong lòng họ không sợ hãi. Có người nói rất nhiều nhưng mà trong tâm sợ hãi, các vị tính sao đây? Cái điều nói nhiều nó ít không nói lên cái tâm. Cái tâm con người vào trong một hội chúng tự tại, không sợ hãi, đó là cái công đức giữ giới. Thứ tư, này các gia chủ, biết giữ giới, khi chết tâm hồn không rối loạn. Quá quan trọng cho người tu pháp môn tịnh độ. Ai mà chẳng muốn khi chết được niệm Phật mà tâm thanh tịnh không rối loạn. Mình cứ nhớ A-di-đà Phật. Nhưng nếu người đó vốn có niệm Phật nhưng không giữ giới, tâm hồn vẫn rối loạn. Cho nên phải giữ giới. Tu niệm Phật phải giữ giới. Chứ đừng nói tôi có niệm Phật là được, là đủ. Cách nào thì Phật A-di-đà cũng cứu tôi. Nhưng các vị biết không? Lúc đó Phật A-di-đà có hiện ra trước mắt, mình cũng không thấy Phật mà mình đã đi theo ma, quỷ. Tại vì cái nghiệp lực của mình thấy ánh sáng của quỷ, của ma, địa ngục, súc sanh đẹp hơn rất nhiều. Cho nên bắt tay với bên đó đi nó ngon hơn, dễ đi hơn. Cái chuyện đó chúng ta cũng không nói trước được cái khi con người đứng trước cái cửa tử. Cho nên điều thứ tư, người Phật tử giữ giới, chết tâm hồn không rối loạn. Điều thứ năm, sau khi thân hoại mạng chung là chết rồi đó, sẽ được sanh về thiên thú thiện giới, là sanh về cõi trời. Còn người nói chúng ta tu pháp môn tịnh độ thì sẽ có một cảnh giới vô cùng siêu thắng, đó là Tây Phương Cực Lạc. Thế còn hơn cái cõi trời nữa thì đương nhiên lại càng phải giữ giới nhiều hơn. Vì vậy, điều đầu tiên sư muốn nói với quý Phật tử trong đạo tràng của chúng ta, làm gì thì làm, đã phát nguyện tu tập pháp môn niệm Phật, tin sâu và tin tưởng Đức Phật A-di-đà là cha, là mẹ của mình, là nơi nương tựa cho mình, thì bản thân chúng ta hãy làm tốt, sống tốt, đúng theo những gì Đức Phật dạy thuộc về giới luật dành cho người cư sĩ tại gia. Còn cái người tu niệm Phật thì tín hạnh nguyện là tất nhiên rồi. Thấy chưa nào? Chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh không có cái phương pháp nào là nhất định. Các vị nên nhớ như vậy. Tùy theo căn cơ trình độ mà giáo hóa, tất cả là tùy cơ ứng biến và chỉ có một mục đích là khai ngộ chúng sinh. Đến với người này, sư nói pháp này, đến với người kia, sư nói pháp khác. Miễn làm sao người được khai ngộ, cho nên không thể chỉ có một bài mà áp dụng được cho tất cả mọi đối tượng. Có người là sư thuyết cái bài pháp này là nghe mà hiểu 100%, có khi hiểu hơn. Tại vì là tâm trí người ta sáng ngời, lợi căn. Còn có người giảng thì nói là nói như vậy, chứ mà vào một cái là ngủ luôn từ đầu đến cuối thôi, đành chịu thôi, biết sao hơn bây giờ, phải không nào? Đâu phải ai cũng nghe pháp giống ai, và đâu phải ai cũng hiểu cái lời pháp như nhau. Mặc dù sư nói là sư sẽ giảng đơn giản nhất, nhưng không phải ai cũng sẽ hiểu giống nhau. Cho nên huống chi là chư Phật và Bồ Tát nhìn quá rõ căn cơ trình độ của các vị. Cho nên từ đó mà có nhiều kinh khác nhau, nhiều pháp môn khác nhau, nhiều phương tiện độ sanh khác nhau. Mình nghe như vậy rồi đó, ai muốn bình phẩm chê bai pháp môn này phương tiện, chúng ta không làm việc đó. Chúng ta không chê bai bình phẩm phương tiện pháp môn, chỉ biết rằng mình đã được cái nhân duyên hạnh ngộ với những bậc thầy dạy mình tu pháp môn tịnh độ, thì cứ một con đường đó tinh tấn mà đi lên. Người nói có, kẻ nói không, người khen, kẻ chê. A-di-đà Phật, tôi nghiệp lực sâu dày, tôi mới tập tu thôi, tôi cứ sáng một con đường tôi đi. Đừng có chê, đừng có chỉ trích kẻ khác, đừng nói gì. Đó, hãy nhớ là Đức Phật khi còn tại thế, Ngài còn không cho các hạng đệ tử của Ngài, có những người mà đi tu theo các vị ni kiền tử là lõa thể, đạo là coi như là đi tu không mặc đồ đạc gì, râu tóc để nguyên si cho đến chết luôn á. Nghĩa là lấy cái sự mà đầy đọa tấm thân, khổ hạnh đến cực kỳ, lấy đó làm pháp môn tu. Bây giờ qua Ấn Độ vẫn còn gặp cái cảnh đó bên sông Hằng, tóc dài vậy, rồi không mặc cái gì hết. Trời ơi, không nào, nó phải một, có khi đi một nhóm luôn. Đó, coi như là nếu như mà mình thấy trời đất thì cũng như bình thường thì dòm xử xem sao. Trời ơi, cũng kinh khủng lắm. Đó, đó là một cái đạo là ni kiền tử, đạo lõa thể. Ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế là cái đạo đã có rồi, có trước thời Đức Phật. Vậy mà khi người ta gặp Phật đó, người ta theo Ngài, người ta tu tập, người ta quy y rồi, Đức Phật nói ngày xưa mình gặp những bậc thầy ni kiền tử, mình cúng dường, mình đảnh lễ, bây giờ mình giác ngộ rồi, mình theo Phật, mình tu hành, mình gặp lại các cái vị thầy ngày xưa, mình vẫn quý hóa, vẫn cúng dường như ngày xưa, chứ không tỏ ra coi thường, chê trách. Là cái duyên mà, Đức Phật dạy chúng ta như vậy. Đối với các tôn giáo khác, mình cũng không có bình phẩm, chê bai, học hỏi cái hay lẫn nhau. Còn con đường của mình đã đuốc sáng, một ngọn đuốc đó mình cứ theo đó mình đi. Không nghiêng bên này, lệch bên nọ, nhưng cũng không chê bai. Vì cái đạo Phật là đạo từ bi, đạo trí tuệ. Do vậy, cái thời chánh pháp đó rất là dễ khai ngộ. Chỉ cần lãnh hội, đủ duyên là khai ngộ, đắc từ sơ quả Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm đến A La Hán. Cái thời Phật còn tại thế, đắc đạo rất nhiều. Bên Ni, bên Tăng đắc quả A-la-hán, bên Ni cũng đắc A-la-hán rất là nhiều đó. Nhưng mà sang thời tượng Pháp rồi đó, thì không có được như vậy nữa. Bắt đầu sanh ra các vọng tưởng. Cho nên thời kỳ đó không thuần thục như thời kỳ chánh Pháp, phải chuyển sang tu định đó. Là tu sang cái thời của chúng ta gọi là thời mạt Pháp, thì cũng không khó mà dùng phương pháp thiền định. Bởi vì tâm con người xao động, không dễ dàng nhập được định. Đó là mình chỉ phân tích trong cái nội bộ mình tu pháp môn, môn tịnh độ thôi, mình không có bàn. Chứ sư nghĩ rằng là lâu lâu mà được dự khóa thiền tốt thôi, có sao. Nhưng mà sư nói, cái thời tượng pháp mà cái con người nhập được vào cái định, nó khó vì tâm trí xao động. Người xưa tâm trí xao động cũng như một cái bọt sóng thôi. Còn bây giờ là tâm trí con người như sóng lớn, như gió to cuồn cuộn. Các vị cứ nghĩ như vậy thì nó khác xa. Cho nên cái người tu như chúng ta là phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Cái phát tâm Bồ Đề nó bắt đầu hướng về chánh pháp. Đó, phát tâm Bồ Đề là phải mở rộng lòng từ bi, biết yêu thương, mới gọi là phát tâm Bồ Đề. Rồi thì từ đó mới phát tâm là chuyên niệm. Và chúng ta như hôm nay nghe pháp, nghe pháp nhiều, thay cho là xem phim truyền hình nhiều tập. Phim Hàn Quốc, phim Ấn Độ trên 100 tập, mà phim Việt Nam bây giờ thấy 130 tập cũng có. Phải không nào? Đang ngồi, thầy thầy ôi chết cho con về, việc gì? Dạ, giờ tới giờ chiếu phim rồi, 121 tập 121. Tức là nó đã đến giờ rồi, đến cữ rồi. Phải không nào? Sư nói với các vị, cái bất cứ một cái tiết mục nghệ thuật nào, nó cũng có cái mục đích giáo dục con người. Sư hy vọng là như vậy. Nhưng cái thành tựu trên mặt giáo dục đối với cái thời mạt pháp, thời loạn lạc này, cái thời gì? Cái tâm con người mê loạn, thì cái giáo dục đi đến những cái điều cao thượng thì nó ít, mà nó khơi cái lòng tham dục thì rất nhiều. Đó là cái điều mà sư khuyên các vị hãy thay, chuyển hóa những sự giải trí qua các phương tiện, xem phim kịch ảnh gì vân vân, lâu lâu một lần, vì các vị ngoài đời mà. Nói không thì đâu phải là tôi, đâu phải là sư đâu mà không xem à. Nhưng các vị biết rằng nếu chỉ tập nhiễm cho chúng ta những điều không tốt, liệu chúng ta có nên phải làm hoài coi đến mấy trăm tập rồi hết cái phim này là qua phim kia hay không? Mà chúng ta phải nghe pháp. Sư khuyến khích các vị nghe pháp, đọc kinh sách, hóa giải cái tâm trôi nổi muộn phiền đầy nghiệp chướng của mình. Tín nguyện hạnh đều lập từ cái gì? Lập từ cái trí tuệ của mình. Chứ không phải ai nói sao mình nói như vậy, ai tu kiểu nào mình tu như thế, mà mình không rõ đường mình đang đi. Như vậy nó rất khó đạt được kết quả. Người sao động thì khó mà có tín hạnh nguyện. Mặc dù ai cũng biết tu tịnh độ là tín hạnh nguyện, nhưng mà tâm mình lăng xăng lộn xộn thì không thể được đâu, thưa các vị. Kinh của Phật dạy, đã là Đức Phật dạy thì cái bộ kinh nào cũng giúp chúng ta khai ngộ mặt này mặt khác. Nhưng mà bởi vì đó là có người là cái kinh nào cũng đặt ra xem, không thấu hiểu là vất qua coi cái khác, pháp môn nào cũng rớ vào tu thử chỗ này chỗ nọ, cho nên là nhập nhằng lộn xộn, mới có cái vấn đề gọi là tạp tu, tạp loạn là vân vân. Chứ các sư là cái người mà kinh điển rồi kia nọ xem đọc nghiên cứu thì thấy, vẫn tìm thấy một cái sợi chỉ rất là nhất quán trong lời dạy của Phật, từ kinh Tạng Nguyên Thủy phát triển cho đến kinh Tạng Đại Thừa. Nhưng bởi vì người cư sĩ ở trên cái đời sống thế tục nó quá sức bận rộn, trầm kha trong bao nhiêu nỗi khổ niềm đau. Vì vậy chúng ta mới chọn ra những cái gì mà mình nương theo đó, mình tu tập, mình nhẹ nhàng hóa giải nghiệp trước, thì mình nhất tâm để mà nghiên cứu, nghe, rồi tụng đọc cho nó chuyên sâu thôi. Nếu mà chúng ta cho rằng kinh điển mình xem nhiều là tạp cũng không đúng, do tâm mình tạp, mình xem càng nhiều mình càng lộn xộn, thì cái đó là do mình. Đó. Tất cả chư Phật trong ba đời đều giữ giới, rồi có định, rồi trí tuệ để mà hóa giải tất cả các nghiệp chướng phiền não khổ đau trong kiếp sống con người. Vì vậy, cái sức mê hoặc tà vậy của cái đời sống hiện nay quá lớn, không thể chế tâm được, rồi duyên tốt đẹp nó đoạn, gián đoạn. Chính vì vậy, chúng ta khó mà có trí tuệ. Đó. Vì vậy mà sư muốn cái đạo tràng của chúng ta trong cái sự tu tập, thiết chế cái vấn đề nghe pháp đều đặn, rồi có cái sự là kiểm tra, sách tấn lẫn nhau, để cái sự tu tập của chúng ta có một cái hiệu quả, làm cho chúng ta tinh tấn và an vui. Thế thì cái người tu niệm Phật thì chắc chắn là các vị đều học cái chữ buông xả hết đó. Đó. Buông gọi là gì? Buông. Phải không nào? À, buông. Và sư hay giảng những bài pháp về buông xả, tập bỏ cái lòng tham. Trong ba la mật đó, thì cái đầu tiên cũng là bố thí à. Lục độ vạn hạnh, cái đầu tiên cũng là bố thí. Cho nên tập buông xả. Mà sư cũng hay dạy cho các bạn trẻ, sinh viên, tiền bạc không có, bố thí cái gì đấy? Có gì đâu bố thí. À, đây nè, ví dụ như ngồi đây nghe pháp, mình trang nghiêm thanh tịnh là mình đang bố thí. Mình nói lời lành là mình bố thí. Người ta đang sợ hãi, mình làm cho người ta không còn sợ hãi, có niềm tin trong cuộc sống là bố thí. Tại vì có nhiều cách bố thí. Ông nào đó phải là tiền bạc, tài sản mới là bố thí. Đó. Chúng ta chia sẻ những cái pháp thoại hay những lời nói tốt lành, đó là công đức rất là lớn. Tại vì trong cuộc đời này, mâm cao cỗ đầy, áo quần cho tươi đẹp cách mấy, mà cái tâm này nó không thông nè, cái lòng này nó không an, nó không có gì vui. Cho nên lời nói của chúng ta làm người ta an, người ta thông, người ta nhẹ nhàng và tinh tấn, công đức rất là lớn. Cho nên tập bố thí từ cái lời nói, từ cái cử chỉ, từ cái việc làm, từ những cái gì mà đem lại sự an lạc hạnh phúc chung, chúng ta đều có thể thực hành cái hạnh bố thí này. Nếu chúng ta niệm A-di-đà Phật thì trong Bát Nhã Tâm Kinh, Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng là đoạn hết các khổ ách, không nào? Đó. Bên người gì tu mật tông, người ta cũng có các cái câu chú An Mani Padme Hum rồi vân vân. Thì mình cứ A Di Đà Phật. Mỗi người, mỗi một phương tiện, mỗi cái pháp môn Đức Phật đều cho những cái phương tiện để hành trì. Bên thiền họ chỉ tụng Bát Nhã thôi. Đó. Thì Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa đó chính là độ hết thảy các khổ ách. Rồi An Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum như là hoa sen mà đi qua biển lửa. Rồi chúng ta A Di Đà Phật là trở về tự tánh thanh tịnh của mình, cũng độ cho mình qua các cái khổ ách. Thì coi như là duyên của ai thì lãnh hội lấy cái phương tiện đó mà tu tập. Chứ có cái gì đâu mà mình cứ phải luận bàn cái chuyện đó. Nắm chắc cái gì, cái phương tiện, cái của báu mình đang có để hành trì hóa giải các nghiệp chướng, các nỗi khổ niềm đau, các bệnh tật của đời sống chúng ta. Trong đời sống của chúng ta, công phu niệm Phật thuần thục để rồi thấy cái gì nó cũng giả tạo. Mình hiểu rõ, mình buông xả mới được. Chứ sờ sờ là một cục vàng mà thầy bảo buông cái gì? À, đây cục tiền rõ ràng, thầy bảo buông là buông sao? Đó, không ăn thì đói, đói run thế này mà bảo không là không thế nào? Không phải như vậy. Cái buông xả là không có đắm, chấp đắm ôm ấp của ta. Cái bữa cơm của một nhà sư lúc nào cũng là có một cái câu thức ăn là thuốc để chữa bệnh thân gầy, nên không sanh lòng tham luyến từ cái thức ăn. Còn trong cuộc sống chúng ta có vô vàn để mình ôm ấp, tham đắm tôi và của tôi, Nhưng vì nó là nhân đưa đến là luân hồi và không bao giờ vãng sanh được, cho nên phải dạy cho chúng ta tập buông xả. Sư nói tập thôi, nghe chưa nào? Phải biết tất cả mọi thứ chỉ là giả tạo. Đây, mới hôm qua là sư ở Huế đây. Mới sáng nay còn ở Huế, bây giờ sư ở đây. Tối hôm qua là ở Lăng Xá Cồn, nghe chưa nào? Giữa cái đồng ruộng đó, nhà cửa đó, con người đó, đó, rồi nói chuyện đó. Thế bây giờ ngồi đây, tất cả cái kia đã không còn nữa rồi. Nó là quá khứ nhưng cũng không thật. Mạng sống của chúng ta cũng thế. Đây là mạng sống đó, nhưng rồi nó cũng sẽ hết. Nó cũng sẽ mãn duyên, nó cũng sẽ trả về cho cát bụi. Nếu mà mình nhìn sâu vào điều đó, mình cũng không sợ bệnh tật. Không sợ, tại vì tất cả là giả thôi, không có cái gì mà là để cho mình phải điên đảo về tất cả những cái điều mà mình đang tiếp cận trong cái cõi ta bà này. Biết các pháp đó là giả tạo. Mình biết được như vậy thì tâm mình không có bị khủng bố, không bị não loạn, mà mình phát tâm, mình niệm Phật. Có những người niệm Phật thì lớn tiếng, có những người thì các bậc thầy chúng ta thấy họ niệm mình có biết không? Không. Còn mình phải nhờ nhiều phương tiện, nhờ đại chúng niệm, mình niệm. Buông đại chúng ta phải có cái máy A-di-đà Phật ở bên người. Về nhà, mình cũng phải làm sao để nhớ bằng các cái câu chữ chung quanh. Các bậc thầy mình thấy như thế nào? Chắc không niệm quá à? Không nghe niệm, không thấy máy, không thấy chữ gì hết. Tại sao? Một, mình cũng có thể các ngài đã nhuần nhã. Cái sự niệm Phật nó đã là gì? Đã là nhiếp tâm chánh niệm rồi. Còn cái điều thứ hai nữa, cảnh giới của các ngài đâu đâu cũng là A-di-đà Phật. Chúng ta tu mà được như vậy, cái bàn của A-di-đà Phật, cái ghế của A-di-đà Phật, tất cả mọi thứ mà người ác đến, người hiền đến đều là A-di-đà Phật. Thì chúng ta không có phải lo lắng gì nữa. Ủa sao người ác đến thế này? Cõi ta bà mới có người ác này. Không, phải có người ác đến để trị cái ác của mình chứ. Mình cũng quá trời quá đất mà đòi gặp người hiền. Không làm sao được. Cũng có những người hung dữ đến, cũng là A-di-đà Phật. Cũng có người đến chửi bới mình, cũng là A-di-đà Phật. Nhờ vậy mới hóa giải nghiệp chướng của mình. Đời mình nghiệp lấy cách nào để trả đây? Phải có người đến đòi mình bằng cách này, cách khác. Cho nên bất cứ cái hiện tượng nào đến, mình cũng biết đó là A-di-đà Phật. Thì A-di-đà Phật sẽ luôn luôn ở tại tâm của chúng ta. Mà nếu bất cứ cái hiện tượng gì đến, mình cũng biết quán đó là A-di-đà Phật. Mình dám sanh tâm, mình giận, hờn, chửi bới không? Nếu đó là A-di-đà Phật đem đến cho mình. Phải không nào? Đó, à, sư đến đây mọi người chào sư, mời sư uống nước, mời sư ngồi. Nhưng mà đến đồng loạt, ném cà chua hay ném gì đấy. Ồ, hôm nay Đức A-di-đà cho mình học được cái gì đấy? À, phải không nào? Nếu mình nghĩ như vậy không bao giờ giận. Tại vì mình biết đây là tất cả đều là A-di-đà. Tất cả là cái sự gì? Trong tất cả mọi thân độ là bất nhị. Thì chính cái điều đó mình đừng có phân biệt thân và quốc độ không hai. Nếu đây đã A-di-đà Phật thì quốc độ này A-di-đà Phật. Nếu quốc độ này A-di-đà Phật là tâm mình A-di-đà Phật. Được chưa ạ? Mọi nghịch cảnh đến để cho ta tiêu trừ nghiệp chướng. Mọi thuận cảnh biết thì ta sắp tấn, ta tinh tấn tu hành, coi như là Tây Phương Tịnh Độ tại trần gian. Nói như vậy rất khó chứ đúng không? Mình về lát mà ông xã nói A-di-đà Phật em mới về đấy à, thì quá mát mẻ không nào. Mặt ông hầm hầm nói đi đã chứ bà, cái là bắt đầu là thấy có chuyện rồi. Nhưng mà mình hãy thấy khi mà ông hầm hầm mình nói A-di-đà Phật cho mình học cái gì đấy, đó, tự nhiên nó sẽ làm cho mình thay đổi, chuyển hóa được những cái sự bức bách, những cái sự phản ứng vốn luôn luôn trực chờ ở trong tâm của chúng ta. Nghe được không ạ? Cho nên tịnh độ nơi này là tịnh độ, đúng không? Nó là như vậy thôi. À, có những cái người cả đời niệm Phật, nhưng chưa chắc đã về được tịnh độ. Là bởi vì sao? Một là mình niệm Phật mà tâm mình không chí thành. Miệng mình niệm mà tâm mình chạy. Tâm mình phóng, tâm mình oán, tâm mình ghét, giận, hờn, trách móc, đủ thứ hết. Với những người như vậy thì cái chuyện niệm Phật đó vẫn thất bại. Cho nên cái tâm, miệng niệm Phật thì tâm phải là A-di-đà-phật. Hai là mình niệm Phật mà chẳng dốc lòng tin. Cái tin đây là sao? Chịu niệm Phật nhưng không tin rằng là có cõi Tây Phương. À, vì niệm để cầu cái gì đó thôi. À, niệm cho nó đỡ sợ ma, niệm để cầu tiền vào chẳng hạn. Chứ còn mình không có tin chắc rằng chính cái cõi Tây Phương Cực Lạc sẽ là cái nơi dành cho những con người tại cái cõi ta bà này mà đã huân tu những cái tâm tánh sáng biết của A-di-đà. Con người sống với A-di-đà, chết chẳng A-di-đà là gì? Mà sống quỷ ma chết sao A-di-đà? Các vị nghĩ coi. Cho nên giờ mình sống, mình làm các hạnh Phật, tin tưởng Phật, chắc chắn chết là mình Phật, không thể sai khác được. Đó, cho nên mình phải có niềm tin. Thứ ba là phải có nguyện, đúng chưa nào? Mình nguyện có nhiều cách nguyện. Con người ta làm một việc lành, nguyện cầu cho cái việc lành đó để được cái kết quả gì. Còn chúng ta tất cả việc lành đều nguyện về Tây Phương Cực Lạc, thì cái chuyện đó nó hiện hữu, nó sống động trong lòng chúng ta, và nó sẽ đi đến cái điều đó ngay hôm nay, ngay ngày mai. Còn điều thứ tư là con người đó niệm Phật mà tham ái nặng nề quá, tham quá, ái quá, thì nếu sống thì hưởng ngũ dục trần gian không buông bỏ được. Người mà ham về cõi trời để hưởng phước báo của cõi trời, phải chưa nào? Còn về tới vô sắc giới thì ham hưởng thọ cái an lạc của thiền định, tất cả đều là tham hết, cho nên sẽ có chướng ngại mà khó vãng sanh. Người tu tịnh độ chân chánh thì phải có cái niệm lực, tức là phải có công phu. Kế đến là vì do mình niệm Phật trở về chân tâm nên mình sẽ có Phật tánh lực. Chân tâm của mình nó tạo ra cái lực rất là lớn. Là người sống với tâm trong sạch, tâm đó tạo ra một cái lực rất lớn mà có thể làm được rất là nhiều việc khó làm. Từ chân tâm mà tỏa ra cái lực đó là Phật tánh lực. Và thứ ba là lực của chư Phật gia trì. Chúng ta ngồi đây là có Phật gia trì không? Có, rất lớn. Nếu không chúng ta ngồi không được đâu, đúng chưa? Đã niệm Phật cả buổi rồi, giờ sư còn nói cả buổi nữa, nhưng mà Phật gia trì, chúng ta ngồi rất là trang nghiêm. Sư thấy nãy giờ, cả giờ đồng hồ, có người chưa có đổi chân. Đó, đó là chúng ta có niệm lực, có Phật tánh lực và có sự gia trì của chư Phật, của chư Bồ Tát. Xin cho một tràng pháo tay. Cho nên cái buông xả, cái tu tập thì phải buông xả cái lòng tham, phải chưa nào? Cái lòng tham các vị phải buông xả. À, bởi vì mình biết là nó không thật. Nhưng mà có cái câu chuyện, có một vị thầy giảng pháp xong, bây giờ các vị bắt đầu phát tâm được chưa? Dạ được. Làm chưa nào? Có nhiều cách phát tâm. Nếu các vị có hai ô tô, hai chiếc xe, bây giờ cúng một chiếc cho hội từ thiện, hội từ tế, hội gì phổ đà gì đây, phổ tế, cúng không? Dạ cúng. Có hai tòa nhà, cúng một tòa để làm nơi hoằng pháp cho trung tâm phổ tế được không? Dạ được. Giơ tay lên hết. Giờ có hai đôi giày, cúng đi một đôi được không? Dạ không. Sao vậy? Sao vậy các vị? À, thầy nói sao kỳ vậy? Sao nhà ô tô thì cúng mà giày thì không? Thưa thầy, vì ô tô con chẳng có, nhà con đâu có hai cái, nhưng giày thì con có hai đôi, con không thể cho được đâu ạ. Tức là nói cái miệng thì rất dễ, tại vì mình đâu có đâu. Nhưng mà nếu cái đó là mình có, đừng có đụng vô. Đây là chuyện hoàn toàn có thật, mà cái người này cũng rất thật lòng. Thưa thầy, ô tô con đâu có hai, con đâu có chiếc nào, nhà con có một cái, đâu có hai cái, còn giày con có hai đôi thầy ạ. À, khỏi trò. Cái chuyện cúng dường, chuyện dân phụng sự nói thế chứ không phải là như thế. Còn chúng ta tu tập ở đây, sư nói đó, đúng rồi, mình có tin có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà phải biết Tây Phương Cực Lạc cũng là ở tâm mình đây. Nhớ cái điều đó. Nếu mà mình không nắm chắc cái đó, người ta phỏng vấn, chất vấn mình hai câu là mình rớt. Tu như vậy, mấy cái người bên các đạo khác cũng đi về trời, chắc mình cũng đi về một cái cõi nào. Tôi tin có sự, có lý, có ta bà thì có Tây Phương tịnh độ. Nhưng mà nếu mình tu chân chánh mình trở về chân tâm, thì cái bản lai diện mục của người tu thiền chính là chân tâm Phật tánh, chính là A-di-đà, chính là vô lượng thọ, vô lượng quang ở ngay tâm tôi đây. Các vị phải nắm chắc cái điều đó, và đó là sự thật. Nếu các vị tu mà tâm của mình trong sáng đó, thì chúng ta sẽ biết rằng chúng ta trở về thể tánh chân thật của chúng ta đó, chứ không có phải đi đâu hết, mà chính thể tánh chân thật đó chính là A-di-đà đó, chứ không phải là mình phải chạy tìm kiếm. Trong 48 lời nguyện của Đức A-di-đà, mỗi một nguyện đều là vì chúng sanh. Phật A-di-đà phát tâm tu hành, chứng quả giáo hóa chúng sanh là tâm nguyện độ sanh của Ngài đó. Nhưng mà chúng ta cũng biết có một điều rất quan trọng, Phật dạy kim hiện tại thị hiện nơi thế giới cực lạc, nghĩa là tịnh độ biến tất cả mọi nơi, chứ không phải đợi về phương Tây có một thế giới, mà khắp mọi nơi đều có tịnh độ. Thân độ bất nhị, thân mình mà tịnh độ là quốc độ này là tịnh độ. Mình nhớ cái điều đó để mình tu hành rất là dễ, rất là an lạc. Thân và cõi nước không hai. Như vậy Tây Phương là một thế giới của A-di-đà, nhưng mà Tây Phương cũng biến độ ở khắp mọi nơi, chứ không phải đợi về Tây Phương mới có tịnh độ. Ngài Trung Phong Thiền Sư, Trung Phong đó, Trung Phong là làm ra cái pháp tam thời hệ niệm đó. Trung Phong Thiền Sư nói như thế nào? Tịnh độ tức là ở đây tâm tôi là A-di-đà, A-di-đà chính là tâm tôi. Đó, chính Ngài Trung Phong nói đó. Cảnh giới hư vọng và chân thật dung hợp lại một thể, đó là chân tướng chân thật ở tâm mình thôi, không đâu khác. Và chúng ta nói một cái điều này dễ hiểu nhất nè, là cái màn hình TV. Bây giờ cái màn hình đây, ví dụ đây là cái màn hình. Thứ tắt, tắt TV rơi rồi còn cái màn hình không? Còn cái màn hình đó. Nhưng mà mở cái TV lên thì bây giờ có bao nhiêu kênh các vị? Mấy trăm cái kênh. Và mấy trăm kênh đó là vô số các màn sắc nội dung phong phú, nó đưa chúng ta từ thế giới này đến thế giới khác. Nhưng mà tắt TV lại thì vẫn là một cái màn hình không hề nhiễm ô gì hết. Tâm chúng ta là như vậy, vọng tưởng điên đảo, tham đắm say mê cuồng nhiệt, nhưng trở về chân tâm là đều thanh tịnh như nhau hết. Lúc đó là A-di-đà, đó là vô lượng quang, vô lượng công đức trở về. Bây giờ người buồn, người vui, người não, người chồng vì con, đó là nghiệp. Nhưng tất cả đều có một cái chân tâm chắc chắn. Thì mình niệm Phật là mình trở về chân tâm. Mà mình chưa trở về được là vì nghiệp lực. Mình phải công phu tu tập nhiều hơn. Thiền sư Viên Anh có nói, ta với Di Đà nào có khác, ánh thêm trăng sáng đúng tam nhân, căn nhà sắc mục nên khó ở, tịnh độ tuy xa lại dễ sinh, như ve ngày nào vừa thoát xác, hoa sen ngàn cánh hóa kim thân. Một vị thầy kia có một người học trò rất là hiếu kỳ, lúc nào cũng đến thắc mắc chuyện này đến chuyện kia, mà ông thầy rất là kiên nhẫn trả lời cho người học trò hết. Một ngày kia thầy cũng già yếu rồi, sắp từ giã cuộc đời không, cho nên người học trò hỏi thầy ơi, sau khi thầy chết thầy đi về đâu? Người thầy này trả lời, ta cần phải đi đến nơi nào nữa đó. Tại sao ông thầy trả lời như thế, ta cần đi đâu nữa? Thì cái người học trò này ức lắm, tại sao thầy trả lời như vậy? Không, thầy nói vậy con không chịu. Nhưng vừa nói không cái ông tắt thở ông đi luôn, hết nói gì nữa. Nhưng các vị thấy không, cái câu trả lời của vị minh sư là một cái đáp án tinh tế, mà cái chúng ta tu tập có trình độ chúng ta mới hiểu ông thầy muốn nói gì. Thầy trở về Phật tánh thể tánh chân như rồi, mà đã thể tánh chân như thì bao trùm khắp thái hư, không còn tìm ở đâu hết. Thân Phật bao la khắp thái hư, điểm trần lặng lẽ chẳng còn dư, chớ đem tri kiến nhiều phân biệt, một niệm hồi quang thấy đại từ. À, cho nên cứ nhớ cái hình màn hình đó chưa? Cái màn hình là thể tánh trong sạch, lên chiếu hàng 4-500 kênh, 4-500 đài mặc kệ. rồi phải trở về cái thể tánh vắng lặng. Đó mới là A-di-đà Phật, cái chân tâm của mình đó. Mình nắm cái đó rồi không ai bẻ mình được, không ai nói gì mình được hết. Và người ta tu pháp nào, còn tôi tu A-di-đà để trở về tự tánh của tôi. Tự tánh đó về sự có Tây Phương Cực Lạc, về lý tâm tôi là A-di-đà. Nắm cả sự lý viên dung, không ai có thể nói gì, bẻ bắt gì chúng ta hết. Chúng ta yên tâm mà chúng ta vui trong cái cõi trần gian giả tạo này, thưa các vị. Trước khi mà chúng ta, tại vì mình giảng cũng hơi muộn, cho nên chúng ta thời gian cũng không có nhiều. Sư kể một cái chuyện vui trong một cái đạo tràng. Thì cái tu 3 ngày, niệm Phật có khi 7 ngày, vì sư nói 3 ngày thôi. Thì đến ngày thứ 3, cái cậu bé đó mới phát hiện ra là có một người trong cái thành viên ban tổ chức hút thuốc. À, tại sao 3 ngày niệm Phật mà đến ngày thứ 3 là chiều đó hồi hướng? Thì buổi sáng hôm đó thấy cái cô đấy đi ra hành lang hút thuốc. Tức là chắc có lẽ cô quá thèm, cô chịu không được, cô phải ra hành lang cô hút thuốc. Thì cậu bé này để bụng, nó chiều nay mà hồi hướng tổng kết rồi thì thầy mà trưởng đạo tràng thế nào đem cô này ra xử lý, nghe chưa nào. Nhưng mà đến khi hồi hướng xong rồi, thầy nhận xét, thầy khen ban này ban kia, nhận xét tinh tấn, nhắc nhở mọi người tinh tấn tu hành rồi thôi à. Thầy không nói gì cái chuyện mà cái cô đó hút thuốc. Cái cậu bé này muốn nói mà sợ quá, sao không ai nói cái chuyện cái cô đó hút thuốc mà cái mùi thuốc nó bay vào trong phòng luôn. Cho nên về nhà cậu bé mới hỏi bố, bố ơi, hôm nay bố nhận xét như thế nào về khóa tu? Bố nói bố thấy con bé còn tu 3 ngày như vậy là quá giỏi rồi, bố không cần biết chuyện người khác. Không bố ạ, à, bố phải nói sự thật. Con thấy có một sự thật cần phải nói, tại sao tất cả đều im? Bố bảo chuyện gì? Đó là một cái bà đấy ban tổ chức mà hút thuốc. Nhưng mà tại sao thầy, như thầy trụ trì đi, thầy không nói gì hết? Thì người bố trả lời như thế này mà suy nghĩ chúng ta nên học. Trên cuộc đời này có con người sanh ra trên đời tham có nhiều tiền, có con người nghèo cũng được mà vợ phải đẹp, có con người có thể ăn không đủ nhưng mà phải có một đứa con trai, mà sinh 3 đứa con gái rồi phải rặn một đứa con trai mới được, tại vì cần đứa con trai. Có người cần cái này, có người cần cái kia, và có người sống rất nguyên tắc, chấp vào nguyên tắc. Có người thì gì? Cái bệnh cố chấp, ai nói gì tới mình là không bao giờ chịu im, chịu nhịn. Tức là mỗi người sẽ có một cái tham, một cái chấp, một cái khổ. Thầy không nói bởi vì đối với thầy, thầy không chấp cái chuyện bà đấy hút thuốc. Nếu nói về nội quy nguyên tắc thì cái cô đấy không có quyền làm việc này. Nhưng người thầy khi đứng lên nói thì không muốn bơi lại những cái chuyện mà theo thầy nghĩ là chuyện quá nhỏ. Nếu con người ta tu tập, phải biết cái chuyện quan trọng nhất, đó là cái sanh tử sự đại. Cái chết tới rồi đây. Mà cái chết tới rồi có nói hút thuốc không? Cái chết tới có nói chuyện này chuyện kia không? Mà cái chết tới là kết thúc cái mạng sống này. Mà muốn có điều kiện tu tập như vậy không còn được nữa. Cho nên sư nói điều này nhắc nhở các vị có bệnh ráng tinh tấn lên tu. Bởi vì khi mà mình xả cái báo thân này là không còn bệnh gì hết. Các vị yên chí, không có cái bệnh gì để theo mình hết. Nó mỗi cái nghiệp đó, thấy không nào? À, cái nghiệp đó nó đi theo mình thôi. Bệnh tật gì vất lại cho trần gian hết. Cho nên cứ tinh tấn lên mà tu tập và phát nguyện vãng sanh tịnh độ, thưa các vị. Có một vị thiền sư đọc cái bài thơ rất hay mà sư bà hay đọc cho các sư nghe. Ngoài sông non xanh răng màn hoa, triền non thanh tuyền buông cầm ca. Trong sông kìa ai im như mơ, ngồi xem thiền như câu Di Đà. Người đời đều ưa cơ thiền sâu, người đời là thích thiền lắm. Hành nhân ai vào tâm vương màu, đèn sương bơ vơ ngoài trời thu. Non tu di trần đều gồm thâu, mà trong A-di hồng danh thâm, ngàn muôn không tìm ra tri âm. Thiên như lòng từ son chân đăng, đưa người mau ra lòng mê lòng. Người đi xa xa làm mây trôi, Di Đà chân như này tâm lòng. Sâu cùng chư tông làng thiền na, buông ra thâu vào đều như như, tương tư tâm đầy trời liên hoa. Đó là một thiền sư đó. Mà ông ngồi đó, ông nhìn bầu trời, người mà thích thiền mà, nhưng mà cuối cùng buông ra thâu vào đều như như, tương tư tâm đầy trời liên hoa. Đó là nói lên cái sự an lành của người tu pháp môn tịnh độ. Thời pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.